Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Quý cường và anh Thư mến chào quý thính giả đang nghe chương trình Giờ cao điểm giao thông trên kênh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Và sau đây là những nội dung chính của chương trình. Cần Thơ điều chỉnh lộ trình một số tuyến xe buýt nội thành.
Tuyến Metro số 1 và Grab Việt Nam hợp tác thúc đẩy giao thông thông minh.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, học sinh vi phạm giao thông sẽ bị xếp loại hành kiểm thấp.
Bỏ quy định phải đổi đăng ký xe khi chuyển nơi ở sang tỉnh thành khác.
Cảnh sát giao thông quét mã QR ngăn vi phạm trên cao tốc.
Tài xế bỏ xe vì bị phạt nồng độ cồn, phớt lờ cảnh báo sẽ không được đăng ký xe mới.
Người tham gia giao thông sẽ bị giữ bằng lái xe ngay lập tức trong những trường hợp nào? Và tất cả thông tin trên sẽ có trong giờ cao điểm giao thông chiều nay. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang nghe giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz được phát từ 16h40 đến 17h20 phút trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Chương trình đang được phát trực tuyến trên trang web canthoradio.vn và app Cần Thơ Plus. Thông tin đáng chú ý trong chương trình, ngay bây giờ, quý vị có thể tương tác với hai hot của chương trình là Huy Cường và Anh Thư qua hotline 1900 1917 để mà chia sẻ những thông tin giao thông xung quanh quý vị cùng với chúng tôi quý vị nha.
Hot News đường tin chiều nay.
Thưa quý vị, ngày 13 tháng 12, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết, Sở Giao thông Vận tải thành phố vừa thống nhất điều chỉnh hoạt động đối với một số tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố.
Cụ thể, đối với tuyến ô môn Vĩnh Thạnh, Sở Giao thông Vận tải thành phố chấp thuận kéo dài đoạn tuyến từ thị trấn Cờ Đỏ đến xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ. Tuyến xe buýt Phong Điền rồ tẻ 3 xe ô môn thống nhất kéo dài tuyến từ huyện Phong Điền đến trung tâm thành phố và cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.
Hành trình tuyến được điều chỉnh là cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đi đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, đường Nguyễn Văn Linh, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, đường tỉnh 923, đường Phan Văn Trị, điểm trung chuyển quảng trường thị trấn Phong Điền, đường tỉnh 923, Trường Lạc, lộ tẻ 3 xe, quốc lộ 91, đến đường Trần Hưng Đạo, quận Ô Môn, đường 26 tháng 3, quốc lộ 91, Ô Môn và ngược lại.
Cũng xin thông tin thêm cùng quý vị, thành phố Cần Thơ có 11 tuyến xe buýt nội thành hoạt động. Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Bus Line là đơn vị khai thác tuyến. Đến nay, do các điều kiện khách quan, tuyến xe buýt công viên sông Hậu, thị trấn Phong Điền và tuyến cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ đã tạm ngừng hoạt động.
Tuyến Metro số 1 và Grab Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác 2 năm nhằm đóng góp vào việc quản lý, phát triển giao thông vận tải và phát triển các dịch vụ, sản phẩm phục vụ giao thông thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt số 1 thành phố Hồ Chí Minh và công ty trách nhiệm hữu hạn Grab Việt Nam vừa chính thức ký kết biên bản ghi nhớ trong 2 năm nhằm góp phần thúc đẩy tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên của thành phố Hồ Chí Minh.
Theo lộ trình hợp tác thì hai bên cũng sẽ là nghiên cứu khả năng tích hợp các dịch vụ di chuyển của Grab và tuyến Metro số 1 là Bến Thành đi Suối Tiên nhằm tạo thêm dịch vụ tiện ích cho hành khách trong lộ trình hàng ngày. Qua đó thì hành khách có thể là có thêm phương án sử dụng kết hợp các phương tiện công cộng một cách tiết kiệm, dễ dàng và cũng là nâng cao được trải nghiệm của hành khách khi mà sử dụng tuyến Metro số 1.
Sau khi tuyến Metro số 1 chính thức vận hành thương mại, người dân có thể dễ dàng đặt dịch vụ GrabCar hoặc GrabBuy để đi các trạm ga, tiếp tục đi Metro và sau đó đặt Grab để đến nơi cần đến. Trải nghiệm di chuyển liền mạch này còn trở nên thuận tiện và tiết kiệm hơn nữa với các mã ưu đãi đi Grab dành cho người dùng.
Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, nội dung chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ là một trong những cái tiêu chí đánh giá xếp loại hành kiểm học sinh. Và nội dung trên được nêu rõ tại Nghị định số 151 năm 2024 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Nghị định quy định trách nhiệm của nhà trường trong việc tổ chức cho học sinh phụ huynh ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Cam kết bao gồm các nội dung học sinh không điều khiển xe mô tô khi chưa đủ điều kiện theo quy định, không điều khiển xe gắn máy khi chưa hoàn thành chương trình hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn, phụ huynh không giao xe cho học sinh điều khiển khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
Nhà trường cũng cần phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên để nhắc nhở con em thực hiện là đúng cam kết đã ký và thường xuyên là trao đổi nắm bắt thông tin với phụ huynh việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ của học sinh khi tham gia giao thông. Ngoài ra thì các trường cần đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ là một trong những cái tiêu chí đánh giá xếp loại hành kiểm với học sinh. Từ năm 2025 thì quy định về việc chủ sở hữu khi thay đổi nơi cư trú sang tỉnh thành phố khác phải đổi đăng ký xe sẽ được bãi bỏ về cái quy định này. Đây là một trong những cái điểm mới của thông tư 79 năm 2024 do Bộ Công an ban hành. Thay thế thông tư 24 năm 2023 quy định về cấp thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.
Thông tư cũng quy định chỉ khi thay đổi các thông tin của chủ xe là tên và số định danh thì mới phải làm thủ tục thu hồi đăng ký xe để cấp đổi sang đăng ký xe mới. Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số trúng đấu giá thì công dân nộp cho cơ quan đăng ký giấy chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.
Trong vòng 30 ngày từ khi bán xe và phải làm thủ tục thu hồi hoặc là giao đăng ký biển số cho người mua để làm thủ tục. Nếu chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi bán xe, sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vi phạm liên quan đến xe đó. Thông tư cũng quy định rằng, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, thì biển số xe trúng đấu giá sẽ được gắn tem nhận diện riêng. Tem này hình tròn, đường kính là 30mm, in bằng mực chống phai và có các công nghệ bảo an, chống làm giả. Tem có nền màu đỏ và màu vàng, chữ và số màu xanh. Từ ngày 23 tháng 12, cơ quan chức năng sẽ phân luồng cấm các loại ô tô lưu thông để sửa chữa cầu Câu Lân mới, cầu Câu Lâu mới trên quốc lộ 1A qua tỉnh Quảng Nam trong hai đợt. Đợt 1 từ 12 giờ ngày 23 tháng 12 và dự kiến đến 24 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2024. Và đợt 2 là bắt đầu từ 12 giờ ngày 13 tháng 2 năm 2025, dự kiến là đến 16 giờ ngày 5 tháng 4 năm 2025.
Trong thời gian phân luồng giao thông, các phương tiện được phép lưu thông qua cầu Câu Lâu gồm xe cứu thương, xe buýt tuyến Đà Nẵng Tam Kỳ có tải trọng dưới 5 tấn, chỉ được qua cầu từ 6 giờ sáng đến 19 giờ hàng ngày và qua từng chiếc một. Ngoài ra thì còn có các nhiệm vụ các phương tiện đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ.
Các loại phương tiện được phép lưu thông qua cầu phải là tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của nhân viên điều tiết giao thông và đi theo làn cố định. Các phương tiện lưu thông trên tuyến Bắc Nam không có nhu cầu nhận trả hàng, đón, trả khách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Khuyến cáo lưu thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và đường Hồ Chí Minh. Trước thực tế tai nạn giao thông liên tục xảy ra trên cao tốc đoạn thành phố Hồ Chí Minh đi Khánh Hòa thì lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường xử lý, trong đó việc quét mã QR dán trên kính xe giúp phát hiện nhanh hàng loạt vi phạm của tài xế xe khách và xe tải.
Với việc dùng điện thoại quét mã QR được dán trước kính xe, từ đây mọi dữ liệu thông tin về hành trình, tuyến, tốc độ xe chạy, hình ảnh camera dữ liệu trong buồng lái đều hiển thị, kể cả việc lái xe sử dụng điện thoại, không thắt dây an toàn hoặc thiết bị giám sát hành trình không hoạt động.
Các trường hợp vi phạm đều tỏ ra khá bất ngờ khi bị cảnh sát giao thông phát hiện, trích xuất dữ liệu qua dữ liệu camera. Tuy nhiên, tất cả đều tâm phục khẩu phục, ký vào biên bản. Việc ứng dụng công nghệ dán thẻ QR code tích hợp thông tin đã nâng cao hiệu quả giám sát xe kinh doanh vận tải, đồng thời là góp phần nâng cao ý thức của lái xe doanh nghiệp vận tải.
Từ tháng 9 2021, Bộ Công an triển khai áp dụng phần mềm kê khai thông tin đối với người trên xe vận tải. Khi sử dụng phần mềm, người trên xe vận tải, chủ doanh nghiệp vận tải sẽ thực hiện việc kê khai thông tin phần mềm và in mã QR code dán trên kính xe phía trước.
Khi mà kiểm tra thông tin về đơn vị vận tải, lực lượng chức năng chỉ cần là dùng điện thoại, quét mã QR code, trích xuất dữ liệu tích hợp các thông tin liên quan về lộ trình tuyến, rồi giám sát camera trong cabin xe để mà kiểm tra xử phạt các vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo thì Quý Cường Anh Thư cũng sẽ là cập nhật một số thông tin về an ninh an toàn đáng chú ý để mà chúng ta lái xe được an toàn hơn. Thông tin tai nạn liên quan gây ùn tắc giao thông kéo dài trên cầu Phú Mỹ chiều ngày 13 tháng 12. Hai xe tải và container bất ngờ va chạm khi đang đổ dốc cầu. Sau đó, xe tải đâm nghiêng vào xe đầu kéo gây ra ùn tắc kéo dài trên cầu Phú Mỹ.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, trong dòng xe trên cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 về thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, khi đang đổ dốc cầu, xe tải và container bất ngờ va chạm, xe tải sau đó đâm nghiêng vào bên hông một chiếc xe đầu kéo. Vụ tai nạn liên tiếp khiến giao thông tại đây ùn tắc kéo dài.
Nhận được tin báo, công an thành phố Thủ Đức cùng lực lượng cảnh sát giao thông lập tức tới hiện trường điều tiết giao thông và cũng di dời các phương tiện và điều tra nguyên nhân thiệt hại. Đến cuối giờ chiều ngày 13 tháng 12, lực lượng chức năng mới giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn. Trước đó vài tháng thì cũng tại cầu Phú Mỹ, một vụ tai nạn liên tiếp giữa 8 ô tô đã xảy ra. Nhiều người may mắn thoát chết, có xe ô tô cháy rụi, hư hỏng nặng nề và tài xế gây tai nạn đã bị bắt tạm giam. Thưa quý vị, có một thông tin khác là do trời mưa, ô tô 7 chỗ đang đổ dốc đèo tại Đại Ninh trên quốc lộ 28B đã lao xuống vực sâu cách mặt đường hơn 20m. Hành khách trên xe bị một phen hú vía nhưng may mắn thoát chết.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ chiều ngày 13 tháng 12, chiếc ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 60K-32669 lưu thông trên quốc lộ 28B hướng huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đi huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Lúc này trên xe ô tô có 6 người khi đang đổ dốc đèo tại đèo Đại Ninh đến km 44 đoạn qua xã Phan Lâm, tài xế không làm chủ được tay lái đã lao xuống vực sâu khoảng 20m.
Tại hiện trường, ô tô móp méo biến dạng hoàn toàn. Phát hiện vụ việc, người dân đã kịp thời phá cửa đưa người trong xe lên đường an toàn. Các nạn nhân bị xây xát chấn thương nhẹ. Được biết là thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực đèo Đại Ninh có mưa, đường trơn trượt, nhiều sương mù, tầm nhìn bị hạn chế. Trước đó, vào tháng 6 năm 2023, trên đèo Đại Ninh đã xảy ra vụ xe khách lao xuống vực đèo, khiến một số người bị thương.
Sau khi thông xe cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, nhiều ô tô đã chọn đi cao tốc đến nút giao Đại Ninh rẽ qua quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh đi Đà Lạt, khiến tuyến đường này thường xuyên quá tải. Hiện nhiều đoạn trên đèo đã bị rào thu hẹp thi công dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 28B. Do đó, tài xế cần chú ý đi chậm hoặc là chọn lộ trình phù hợp dịp cao điểm cuối tuần hoặc kỳ nghỉ Tết 2025 sắp tới.
Thưa quý vị và các bạn, một cái thông tin về an ninh an toàn khác là vi phạm nồng độ cồn vượt khung, tài xế xe máy không ký vào biên bản mà bỏ xe đi về với lý do là tiền phạt cao hơn nhiều lần giá trị của xe. Tuy nhiên, cảnh sát giao thông lưu ý rằng nếu người vi phạm không hoàn tất thủ tục nộp phạt sẽ không được đăng ký xe mới. Để biện minh cho vi phạm thì rất nhiều tài xế đã đưa ra các lý do khác nhau, trong đó có tài xế còn bỏ lại xe máy vì cho rằng tiền nộp phạt cao hơn giá trị của xe.
Đối với các phương tiện bị bỏ lại, đa phần là xe đã cũ, giá trị không cao, thậm chí không có giấy tờ xe. Những trường hợp này được lực lượng chức năng vẫn tiến hành niêm phong và tạm giữ xe. Trong trường hợp người vi phạm bị áp dụng biện pháp tạm giữ xe mà không đến đóng phạt trong thời hạn quy định, sẽ bị tịch thu phương tiện. Chỉ cán bộ này nói và lưu ý nếu người vi phạm không hoàn tất thủ tục nộp phạt vi phạm giao thông thì sẽ không được đăng ký xe mới.
Quý vị thân mến, khi lưu thông trên đường thì chẳng may bị cảnh sát giao thông tuyết còi vì một lỗi gì đó, xong lại bị giữ bằng lái xe mà chúng ta chưa rõ lỗi gì. Lỗi đó có bị giữ bằng lái xe hay không? Sau đây thì trong chương trình giờ cao điểm sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những lỗi mà người tham gia giao thông sẽ bị giữ bằng lái xe lập tức nếu mà vi phạm. Ai cũng cần biết để chúng ta tránh mắc phải, quý vị nha.
Và theo khoảng 2 điều 82 nghị định số 100/2019, để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mục đích là xác minh các tình tiết làm căn cứ ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt còn có thể ra quyết định tạm giữ phương tiện và giấy tờ có liên quan đến người trực tiếp điều khiển và phương tiện vi phạm một trong các hành vi được quy định tại nghị định này theo quy định tại khoản 6, khoản 8 thuộc điều 125 của luật xử lý vi phạm hành chính.
Theo đó, đối với một số hành vi vi phạm cụ thể, ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe ô tô sẽ còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, đó là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Chi tiết như thế này, thời gian bị giữ giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng với các lỗi vi phạm là không chấp hành tín hiệu đèn giao thông như vượt đèn đỏ, đèn vàng, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, và khi điều khiển xe quá tốc độ từ 20 đến 35 km một giờ.
Lỗi đi vào đường cấm, đi ngược chiều của đường một chiều hoặc đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều hoặc không nhường đường hoặc có hành động gây cản trở xe được quyền ưu tiên và đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Ngoài ra thì còn có lỗi không tuân thủ các quy định về việc dừng đổ xe trên cao tốc hoặc điều khiển xe có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông mà lại không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường và không tham gia cấp cứu người bị nạn.
Và tiếp theo nữa là thời gian bị giữ giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng nếu mà chúng ta vi phạm các lỗi như thế này. Điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ trên 35 km một giờ, người điều khiển phương tiện đón hoặc là trả khách trên đường cao tốc.
Thời gian bị giữ giấy phép lái xe từ 3 cho đến 5 tháng đối với các lỗi vi phạm như sau. Điều khiển xe đi lạng lách đánh võng, chạy quá tốc độ và đuổi nhau trên đường bộ, dùng chân điều khiển vô lăng khi xe đang chạy trên đường và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ hoặc đã gây tai nạn giao thông hoặc tái phạm những hành vi nói trên.
Thời gian bị giữ giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng với các lỗi vi phạm như thế này: điều khiển xe đi ngược chiều ở trên đường cao tốc hoặc lùi xe trên đường cao tốc, hoặc là gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn, không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn. Vừa rồi thì chúng ta cũng thư giãn một ca khúc rất là hay và trẻ trung. Bây giờ thì quay trở lại với những thông tin về giao thông thì Huy Cường và anh Thương cũng sẽ là cập nhật một số thông tin về giao thông hiện tại bây giờ là 16:58 trên địa bàn thành phố Cần Thơ ngay giờ cao điểm. Thì sau khi Huy Cường Thư cũng cập nhật một số camera hiện trạng giao thông tại các nút giao thì chúng ta sẽ đến điểm nóng ha. Hiện tại bây giờ thì Huy Cường mở camera ở ngã ba Quang Trung 30 tháng 4 phường Ninh An quận Ninh Kiều thì thấy là cái thời tiết ở đây là tốt nè. Chưa hôm qua thì cả một ngày mưa đó chị. Anh Thư thì hôm nay thì thời tiết tốt, đường khô ráo nè. Và hiện tại thì Cường thấy là do cái lưu lượng ở cái ngay cái nút giao này khá đông, cho nên nó là cái việc mà giữ làn đường dành cho các xe ô tô đậu thì chưa được tốt. Cụ thể là có rất là nhiều xe ô tô đậu ở làn dừng dành cho các xe máy luôn, chiếm hết cái khoảng không gian của các xe máy. Vậy thì chúng ta sẽ khó để mà nhìn các cái biển các cái tín hiệu của nhảy số dây của đèn tín hiệu đó. Thì như vậy thì chúng ta sẽ không biết như thế nào để mà lúc nào để đi, chỉ dựa vào những xe khác để chúng ta đi thôi.
Rồi, hồi nãy thì khoảng 2:30 cho đến 3:00 thì anh Thư có thấy là một số bài viết trên mạng xã hội là chia sẻ hướng từ Vĩnh Long đi cầu Cần Thơ thì ùn tắc nghiêm trọng do có một chiếc xe tải bị tai nạn trên cầu, dẫn đến các xe bị ùn tắc nghiêm trọng. Và cũng đã quay trở lại anh Thư cập nhật tiếp thì cho đến thời điểm này thì cũng đã thời gian trôi qua thì lực lượng chức năng cũng đã giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn của xe ô tô gặp nạn phía trên cầu Cần Thơ và các xe cũng đã di chuyển trật tự và thông thoáng rồi.
Dạ, nếu mà quý vị hay là anh em tài xế mình có thông tin cập nhật mới nhất thì cũng gửi về chương trình để chương trình cập nhật đến quý bác tài, quý thính giả khác ha.
Dạ, còn chúng tôi thì cũng xin cập nhật thêm đó là trung tâm quận Ninh Kiều những ngày gần đây thì đơn vị chức năng đang tiến hành là duy tu sửa chữa phần vỉa hè lòng lề đường cho nên là có rào chắn một số tuyến đường thì dẫn đến rất là kẹt xe kéo dài vào giờ cao điểm bởi vì công tác thi công thì cũng phải tiến hành, do đó là rất là mong cái sự thông cảm cũng như là hợp tác của quý bác tài chúng ta di chuyển từ từ trật tự và chú ý quan sát không lấn làn ha quý vị, để mọi xe đều có thừa, để mọi xe đều được di chuyển.
Dạ. Yeah. Và hiện tại bây giờ thì Cường thấy là do là hôm nay cuối tuần thì cái lưu lượng thì nó cũng không bị ùn ứ do các cái phương tiện cũng tham gia giao thông không có liên quan tới các cái trường học này, thì chúng ta cũng giảm bớt được cái ảnh hưởng của các trường học và cái lưu lượng nó cũng giảm áp lực. Cho đúng nên rồi. Là cái nút giao thường xuyên bị ùn ứ giao thông, bị đông ở nút giao 3-2 Mậu Thân thì Cường thấy hiện tại bây giờ ở mức trung bình cao thôi, chứ không đến nỗi là ùn ứ giao thông. Ở những cái vị trí khác thì Cường thấy là chiều hôm nay, thứ nhất là thời tiết êm thuận, thứ hai nữa là cuối tuần, cho nên là Cường thấy là các xe cũng hiện tại cũng đang thông thả. Yeah. Tuy nhiên thì ở một cái số tuyến đường khác chúng tôi chưa cập nhật được, thì hy vọng rằng quý vị... nếu mà chúng ta có những thông tin về ùn tắc giao thông hoặc những cái thông tin về liên quan tới giao thông thì chúng ta cũng gọi điện thoại tới tổng đài để liên hệ với chúng tôi cập nhật đến quý bác tài lắng nghe thông tin này ha. Và bây giờ thì quý Cường Anh Thư sẽ đến với cái điểm nóng của chương trình chiều nay, đó là tại chân cầu Rạch Ngỗng. Thời gian qua thì mặc dù lực lượng giao thông thường xuyên có mặt để xử phạt, nhưng mà tình trạng chạy ngược chiều từ chân cầu Rạch Ngỗng 2 về cái hướng ngã tư Mậu Thân, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt vẫn tái diễn. Chính cái lỗi vi phạm này đã làm ảnh hưởng rất là nhiều đến tình hình giao thông xung quanh khu vực. Và chiều nay thì tình hình giao thông tại đây như thế nào? Để mà chúng ta biết cụ thể hơn thì sẽ kết nối máy với phóng viên điểm nóng của chúng tôi, phóng viên Phương Lan đang có mặt tại đây ạ.
Dạ, alo, xin được chào phóng viên Phương Lan ạ.
Dạ, chào chị Anh Hư ạ, chào Huy Cường, chào quý thính giả nghe chương trình chiều nay ạ.
Rồi, chào chị.
Dạ, bắt đầu phần kết nối thì chúng tôi cũng có đề cập đến tình trạng chạy ngược chiều rất là xảy ra, rất là thường xuyên từ cái hướng mà chân cầu Rạch Ngỗng 2 về hướng ngã tư Mậu Thân, Nguyễn Văn Cừ và Võ Văn Kiệt. Thì quan sát tại đây nãy giờ thì phóng viên Phương Lan nhận thấy vấn đề này như thế nào ha?
Dạ thì qua cái thời gian mà em có mặt để khảo sát lại đây thì em thấy ghi nhận là cái vấn đề về đi ngược chiều từ cái hướng chân cầu Rạch Ngỗng 2 về cái hướng ngã tư Mậu Thân, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt thì xảy ra khá là nhiều vào buổi chiều ngày hôm nay. Thì hầu như là cái tình trạng chạy ngược chiều này đều xảy ra ở xe gắn máy. Khi mà cái tình trạng chạy ngược chiều như thế này xảy ra thì cũng làm ảnh hưởng khá là nhiều cho các cái phương tiện khi lưu thông ở cái hướng đường phía bên cái làng bên đây ạ.
Dạ. Rồi cái như chúng ta biết là ngã tư Mậu Thân, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt là một cái ngã tư lớn ha, lượng xe qua lại rất là đông và nhiều xe tải trọng lớn qua đây nữa. Thời gian qua thì chúng tôi cũng đã nhận được nhiều phản ánh về tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè của bà con tiểu thương mua bán nhỏ tại đây. Qua khảo sát thì phóng viên Phương Lan nhận thấy vấn đề này chiều nay ra sao ha?
Dạ thì cũng xảy ra cái vấn đề mua bán lấn chiếm vỉa hè. Mặc dù là chiều nay không có lấn chiếm xuống lòng đường, nhưng mà lấn chiếm ở hầu hết tất cả cái vỉa hè phía bên làng, phía bên từ cái hướng mà cái phía bên chỗ chân cầu Gạch Ngỗng 2 chạy ngược chiều về cái hướng mà ngã tư này, thì em thấy là khi mà cái người mua bán hàng á, người ta lấn chiếm hết cái vỉa hè, thì cái phía bên đây là có nhiều hàng quán, rồi vào buổi chiều này á, thì cái lượng người đến ăn uống cũng như là mua về á, thì rất là nhiều. Mà cái lượng xe đậu ở dưới lòng đường á, thì em ghi nhận có rất là nhiều luôn. Và không chỉ có xe gắn máy mà kể cả xe ô tô nữa. Thì khi cái đoạn này mặc dù chỉ có khoảng chừng mười mấy 20 mét thôi, nhưng mà khi cái lượng xe đông á, đậu đổ đo nhiều á, thì cộng với cái tình trạng người đi ngược chiều ở cái hướng bên này nữa, thì sẽ gây ảnh hưởng rất là nhiều và tiềm ẩn cái nguy cơ mất an toàn giao thông rất là cao khi mà cái hướng xe đổ từ cái hướng Võ Văn Kiệt, hướng đổ rẽ phải vào để mà hướng lên cầu Gạch Ngỗng 2. Vì cái hướng xe mà từ hướng đò Võ Văn Kiệt đổ qua, thì em thấy là vào buổi chiều này á, không chỉ có xe nhỏ mà kể cả xe tải rồi xe ô tô, cái lượng xe này ra khá là nhiều luôn. Mà vào cái buổi chiều này thì cái lượng xe lên xuống ở trên vỉa hè của chỗ cái đoạn này nó lại cũng khá là cũng đông nữa, cho nên nó là cái việc quan sát nó sẽ bị khuất tầm nhìn. Và nếu như cái tình trạng mà chạy ngược chiều rồi diễn ra những lúc nhiều nữa thì di chuyển rất là khó khăn trong cái tình trạng xe cộ đông đúc giờ hiện tại như thế này.
Dạ chắc chắn rồi, khi mà hướng rẽ phải Võ Văn Kiệt qua thì có rất nhiều hàng quán, đặc biệt là quán bánh mì, thì ở đây là ra vào thường xuyên luôn ha. Ngoài cái việc mà lên chân cầu thì có cái đường dân sinh kế bên nữa thì nó cũng phức tạp giao thông rất nhiều. Đó là về cái vấn đề mà buôn bán. Ngoài ra thì mời phóng viên Phương Lan quan sát tiếp mình cái ngã tư của mình là ngay dốc cầu luôn, và có những cái điều khác nữa thì mình quan sát tổng thể hơn để biết được những cái điều khác ảnh hưởng tới giao thông như thế nào tại khu vực này ạ.
Thì ngoài cái hướng xe ngược chiều từ cái hướng mà cầu Rạch Ngỗng 2 đổ về ngã tư á, thì ở các cái hướng còn lại Lan thấy cũng xuất hiện một, cũng mặc dù là cái trường hợp chạy ngược chiều có xảy ra cũng ít, nhưng mà nó cũng làm ảnh hưởng nhiều cho các cái phương tiện khi lưu thông qua cái khu vực ngã tư này. Ngoài ra thì qua khảo sát Lan thấy là các cái trụ giải phân cách ở các cái hướng mà đèn đỏ của xung quanh cái ngã tư này thì Lan thấy là có nhiều chỗ đã bị gãy đổ, và những cái khoảng tạo thành những cái khoảng trống. Khi mà những cái khoảng trống này thì lại là nơi các cái xe đạp và xe gắn máy họ lợi dụng để mà giống như lòn lách, khi đèn xanh bật lên á, thì họ lại lòn qua để mà đi sang cái làn rẽ phải để mà họ di chuyển trước. Thì như thế thì rất là nguy hiểm. Và một cái điều nữa là hiện tại thì ở đầu đường Võ Văn Kiệt thì cái phía làn rẽ phải về hướng cầu Gạch Ngỗng 2 thì cái làn bên đây là hiện tại đang bị ngập nước. Và cái mực nước thì cũng Lan ra qua Lan thấy khảo sát thì Lan thấy là mực nước cũng khá là sâu, cho nên là di chuyển các cái phương tiện xe gắn máy di chuyển cũng khá là khó khăn. Khi mà di chuyển qua các cái ngã tư này thì Lan thấy các cái phương tiện thì phần đông thì họ chấp hành đúng cái tín hiệu đèn giao thông, nhưng chỉ có vài trường hợp thì họ giống như là vẫn còn vượt cái tín hiệu đèn. Thì điều này là khi mà di chuyển ra tới giữa ngã tư thì họ lại gây khó khăn cho các cái đoàn xe khi mà họ đang di chuyển. Thì trong cái tình trạng xe cộ đông đúc vào cái buổi chiều như thế này á, thì Lan thấy là cũng có nhiều người khi tham gia giao thông mới chạy á, thì Lan thấy là không có chạy đúng làn cũng như rẽ không nhanh đèn báo hiệu, thì điều này cũng ít nhiều làm ảnh hưởng cho các cái phương tiện khi di chuyển xung quanh ạ.
Dạ.
Rồi, dạ, đó là những ghi nhận của phóng viên Phương Lan. Rồi trước khi kết thúc điểm nóng tại hướng ngã tư Mậu Thân, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt thì phóng viên Phương Lan sẽ đưa ra những cái lưu ý của mình dành cho người tham gia giao thông khi đi qua đoạn này ha.
Phương Lan có lưu ý cho các cái bác tài khi đi qua cái khu vực này ở ba cái vị trí. Cái vị trí thứ nhất đó là cái vị trí mà từ hướng chân cầu Gạch Ngỗng 2 đổ về cái ngã tư mà Mậu Thân, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt, thì cái hướng này là cái lượng xe gắn máy di chuyển ngược chiều rất là nhiều. Có xe thì dừng lại để mà sang đường, còn có xe thì chạy ngược chiều, tiếp tục di chuyển ngược chiều về cái hướng là và trên đường Nguyễn Võ Văn Kiệt. Thì khi mà đi tới cái ngã tư cái vòng cung mà cái vòng rẽ phải này thì các cái phương tiện sẽ gặp phải cái đối hướng xe đối ngược lại, thì cái những cái lúc xe đông á thì các cái phương tiện từ cái hướng Võ Văn Kiệt đổ ra để mà hướng về cầu Gạch Ngỗng 2 chúng ta cũng phải chậm tốc độ di chuyển, để mà và đặc biệt là quan sát kỹ khi qua cái góc này, tại vì chỗ này á thì xe lên xuống đông và lại khuất tầm nhìn mà lại gặp phải tình trạng xe ngược chiều như thế nữa, thì nếu chúng ta chạy tốc độ nhanh thì rất khó là xử lý. Cái hướng thứ hai mà các cái bác tài cũng cần phải lưu ý đó là từ cái hướng mà ở Mậu Thân để mà rẽ phải về cái hướng Nguyễn Văn Cừ. Thì cái hướng Mậu Thân rẽ vào Nguyễn Văn Cừ thì hiện tại là cái hướng này là cũng có nhiều xe di chuyển ngược chiều là hướng lại, mà đặc biệt vào buổi chiều này ở trên vỉa hè thì chỗ cái cơ sở kinh doanh Thế Giới Di Động người ta cũng có chào các mặt hàng, thì lượng xe đậu đổ ngay cái góc ngã tư này cũng khá là nhiều. Chúng ta cũng phải chú ý về cái tốc độ di chuyển và quan sát kỹ. Và cái hướng cuối cùng các bác tài cần phải lưu ý đó là cái hướng từ ở trên cầu Rạch Ngỗng 2 khi mà đổ xuống, chúng ta phải lưu ý cái lượng xe từ ở đường cặp bên cầu họ đổ ra, thì cái lượng xe gắn máy từ cái hướng cặp gắn cầu này đổ ra khá là nhiều. Mà cái hướng này cũng có nãy giờ đang ghi nhận cũng có tình trạng là chạy xe ngược chiều nữa, mà cái hướng rẽ phải này lại là khá là nhỏ và lượng xe khá đông thì có tình trạng chen chúc và hơi bị khuất tầm nhìn. Ngay chỗ vị trí chân cầu này lại có vài cái điểm mua bán mà vào buổi chiều này thì tạo thành những cái cụm người mua hàng và người bán hàng khá là đông, cho nên di chuyển qua cái chỗ này chúng ta cũng phải lưu ý ạ.
Một lần nữa, xin cảm ơn phần phản ánh của phóng viên Phương Lan. Và nổi cộm tại điểm này đó là tình trạng xe chạy ngược chiều, cho nên là khi đi qua đây thì quý vị của chúng ta đừng tạo thêm, tự tạo nguy hiểm cho mình, đừng vì tiết kiệm một vài phút, một vài trăm mét đường mà có thể nguy cơ xảy ra tai nạn đến với mình bất cứ lúc nào. Hãy tuân thủ luật giao thông và đi đúng chiều quý vị nhé.
Luận bàn về giao thông.
Luận bàn về giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua thì hộp thư của fanpage Cần Thơ Radio.vn và Cao Điểm có nhận được tin nhắn của Nick Tuấn Phạm ra như thế này: khi đang điều khiển xe do đường sóc nên đã rơi mất bảng số xe mà anh Tuấn không biết. Là công việc của anh là phải giao hàng ngày. Vậy thay vì đến cơ quan chức năng để xin cấp đổi lại bảng số xe, nghe nói rất là mất thời gian, anh có thể là lên mạng đặt hoặc là tự đi mua và lắp lại bảng số giống hệt biển số cũ được hay không?
Dạ, thắc mắc đó là của anh Tuấn Phạm gửi về hộp thư của chương trình. Để biết được thì việc đó thì có hợp tình, hợp lý, hợp lẽ hay không, thì trước hết chúng tôi mời quý vị nghe câu chuyện của Thím Hai Quạo và cô Ba Chảnh sau đây.
Nghe Xuân Sang thấy trong lòng mình chứa chan.
Nghe Xuân Sang thấy trong lòng mình ứa gan.
Ủa, Ba Chảnh, xe phục vụ mình hay là mình phục vụ xe? Cớ gì có xe không chạy mà phải dẫn khổ sở vậy Ba Chảnh?
Mệt quá.
Sao vậy?
Dắt bộ gần 2 cây số đuối như trái chuối luôn nè bà ơi.
Vừa xe hư hả? Trời ơi, hành hạ bản thân chi vậy trời. Hư thì ghé vô tìm sửa xe làm liền, dắt bộ chi cho 2-3 cây số, rồi tới nhà rồi than với thở.
Nói như bà thì dễ ẹt. Cái vấn đề ở đây là xe của tôi không có hư.
Không hư thì mắc cái gì mà phải dẫn bộ rồi phải hành xác chi cho mệt vậy?
Nè, bà ra đây. Sao? Bà quan sát cái xe của tôi đi. Bà thấy có cái gì lạ không?
Từ đằng trước ra đằng sau bình thường. Rồi từ đằng sau ra đằng trước bình thường.
Bà coi cho kỹ đi.
Bình thường. Xe đầy đủ mà. Kính chiếu hậu nè.
Ừ.
Càng nè. Xi nhan nè.
Ừ.
đâu có thiếu gì đâu.
Bà Hai ơi là bà Hai.
Sao?
Bà coi cái đuôi xe cho kỹ đi.
Ừ.
Thiếu cái bảng số nè.
Mèn ơi, ai lấy mất cái bảng số xe của bà vậy? Chơi kiểu này là ác lắm mà nghe.
Ai mà lấy bà ơi.
Ừ.
Hồi nãy tôi đi công chuyện ở nhà bảy hóng ra.
Ờ.
Cái đường gì mà nó xấu không có thể tưởng tượng được. Ổ gà ổ trâu không hả? Lúc chạy thì tôi có nghe cái keng. Mà tôi đâu có để ý.
Ủa rồi sao bà không quay trở lại bà lụm nó lên?
Bà này hỏi ngộ.
Ngộ
tôi
gì?
Tôi đã nói là tôi không có để ý mà.
Ừ.
Tới chừng có người chỉ chỏ chỏ thì tôi mới ngờ ngờ phát hiện ra.
Rồi lúc đó thì sao không quay lại tìm?
Có chứ mà không có ra.
Ừ.
Vậy là tôi sợ bị cảnh sát giao thông thổi nên tôi dắt bộ trở về đây nè. Buồn trong bụng hết sức.
Ủa mất cái bảng số xe chứ có phải gì mất của cải gì đâu mà buồn. Thì bà cứ làm cái đơn xin cấp cái bảng số xe mới đi.
Thôi đi bà Hai ơi.
Sao?
Nếu mà cái vấn đề dễ dàng như vậy thì nói làm cái gì?
Ừ.
Đằng này á, bà biết không?
Sao?
Cái bảng số xe của tôi á, là cái bảng số phong thủy.
Ừ.
1518.
Ủa? Ừ. Nào vợ nghe, tôi có nghe nói bảng số lộc lộc phát phát gì đó mới ngon lành mà ta.
Bà này bà không có hiểu gì về phong thủy bảng số xe mà.
Sao?
1518 có nghĩa là mỗi năm một phát.
Wow.
Là làm ăn ngày càng phát đạt đó. Hiểu chưa?
Hiểu rồi.
Ừ.
Vậy rồi giờ bà tính làm sao?
Nói cho bà nghe.
Ừ?
Tôi ha. Tôi tính ra mấy cái chỗ khắc bản tên á.
À.
Thuê người ta làm lại cái bản số y chang cái bản bị mất.
Gì đó?
Rồi gắn vô cho nó mau lẹ.
Bà hay quá hen.
Sao không hay?
Trời ơi, luật của người ta quy định rõ ràng rồi kìa.
Sao?
Cái bản số xe là phải do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Ừ.
Chứ đâu phải như là cái bản số nhà đâu mà bà muốn làm lại bà làm.
Ủa? Vậy có nghĩa là nếu mà tôi đặt mua lại đúng cái bản số cũ nhưng mà không do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp á, thì bị coi là bản số giả hả bà Hai?
Chứ còn gì nữa?
Chà, căng dữ vậy ta.
Ừ.
Bây giờ vậy tôi phải mừng sao? Trời ơi, mỗi năm một phá của tôi.
Hơi đâu mà bà lo bà ơi, cái chuyện này nhà nước người ta lo cho bà luôn rồi nè.
Ngon, sao bà nói tôi nghe?
Tôi nói cho bà nghe ha.
Ừ.
Bà làm cái đơn đúng thủ tục bà gửi lên cảnh sát giao thông thì người ta lại cấp cái bản số xe y chang như là cái bản số cũ chứ không phải là cái số mới đâu.
Ủa mừng được hả bà?
Sao không được?
Vậy thủ tục ra làm sao? Bà chỉ cho tôi biết rõ đi.
Thì có cái gì khó đâu. Thì bà mừng cái đơn xin cấp lại bản số xe theo mẫu của công an như là tôi mới chỉ nãy đó.
Ừ.
Cái bà ghi rõ lý do chính đáng á. Chính đáng mới được à nghe.
Ừ.
Rồi xong á, bà cà cái số khung, cái số máy xe bà dán lên cái đơn. Rồi bà nộp kèm nó với cái bản photo, giấy tờ xe, rồi giấy căn cước công dân, gửi lên cảnh sát giao thông. Chờ chừng 10 ngày sau là lên nhận cái bản số về à.
Trời, đơn giản vậy hả bà?
Ừ.
Chỉ có một cái là chờ hơi lâu ha. Bà thôi cũng được. Miễn sao là mỗi năm một phát là tôi chịu ha.
Bà này ngộ à nghe. Đi khoái cái bản số đó chứ như tôi hả, tôi không có mê cái bản số mà giống của bà đâu á.
Kỳ vậy.
Ừ.
Số ngon lành như tôi mà bà không khoái. Là tại sao? Tại bằng sao?
Hồi nãy á, bà nói là 1518 là mỗi năm một phát phải không?
Đúng rồi, cái bản số của tôi á, ý nghĩa dữ dằn như vậy mà bà không thích á, thì bà mới khác thiên hạ à nha.
Thì giờ này bà nghĩ kỹ coi.
Sao?
1518, tức là mỗi năm có một phát à? Ít quá trời. Thôi, tôi không có chịu đâu.
Quỷ sứ bà nghe. Chỉ có bà mới nghĩ ra ba cái vụ này hả?
Dạ, qua tiểu phẩm thì chúng ta sẽ có nhiều nụ cười, nhưng mà tuy nhiên thì sẽ là để lại những cái sâu sắc đáng suy nghĩ cho chúng ta, đúng không ạ?
Dạ đúng rồi.
Trả lời cho anh là Tuấn Phạm thì cũng một phần là qua tiểu phẩm chúng ta cũng đã hiểu được ha. Nhưng mà Quy Cường và anh Thư cũng sẽ là lượng bàn thêm. Đó là biển số xe bị mất, bị đánh cắp là cái trường hợp có thể xảy ra.
Dạ đúng rồi.
Dạ, một vài trường hợp thì dẫn chứng có thể là làm rơi biển số xe như là trường hợp của ba Chảnh chẳng hạn ạ.
Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng việc cái bản số bị đánh cắp thường xuyên xảy ra hơn. Do bây giờ thì mọi người cảnh giác cao độ, khóa xe cẩn thận, kẻ gian không có lấy được xe. Thì có nhiều trường hợp, Huy Cường biết ông quay qua lấy cái bản số xe vì bản số xe máy dễ tháo.
Đúng
rồi. Kẻ gian thì đem bán hoặc là bắt chủ nhân của chiếc xe chuột để lấy tiền. Nhưng mà nguy hiểm hơn cả là chúng gắn biển số ăn cắp được để đi cướp giật ngoài đường.
Rất là đáng lo ngại. Nhưng mà đáng lo ngại hơn nữa là sau khi bị mất biển số đó, hầu như các nạn nhân vì nhiều lý do khác nhau đều không đi làm lại biển số. Và họ thường mua một cái bảng số khác cùng số với bảng đã bị mất để mà thay vào đó. Vì việc này cũng dễ dàng cho họ.
Dạ. Tuy nhiên thì cũng như là qua cái tiểu phẩm vừa rồi, cũng như là những cái điều mà chúng tôi thu thập được, chúng tôi tìm hiểu cho thấy đây là không có được phép nha quý vị. Bởi vì trường hợp này có thể coi là bản số giả luôn. Và mức phạt mới được quy định từ năm 2022 với hành vi gắn biển số không đúng quy định là từ 300.000 đến 400.000 đồng. Còn hành vi bán biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không phải là biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền sản xuất hoặc là cho phép thì bị phạt từ 10 đến 12 triệu đồng đối với cá nhân và từ 20 đến 24 triệu đồng đối với tổ chức.
Dạ, mức chế tài rất là cao luôn cho nên chúng ta để ý quý vị nha. Song song đó thì chúng ta ngay sau khi mà chúng ta bị mất biển số đó thì chúng ta cần thực hiện các thủ tục xin cấp lại cái biển số để mà tránh bị xử phạt hoặc gặp các rắc rối không cần thiết sau này.
Dạ, thì các giấy tờ cần thiết khi mà làm lại bản số thì cũng đơn giản thôi quý vị. Đầu tiên là giấy đăng ký xe, bản gốc và photo. Tiếp theo là đơn xin cấp lại biển số theo quy định nè, có mẫu ha. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải nêu lý do để xin cấp lại biển số, lý do chính đáng. Dạ. Các loại giấy tờ khác như là căn cước công dân, các giấy tờ gốc khi mua xe như là hóa đơn mua xe, biên lai, nộp phí trước bạ hay là cả số khung, số máy của xe nè.
Dạ, vậy cái chi phí thì rất là thấp hơn so với mức phạt nha quý vị ha. Lệ phí để làm lại biển số xe ô tô, xe máy, đối với xe máy đó là 100.000 đồng một xe. Đối với xe ô tô chỉ là 150.000 đồng một xe thôi ạ.
Dạ. Thì chúng tôi thấy là để tránh cái sự cố không đáng xảy ra mà mất biển số xe thì đối với chủ xe thì chúng ta nên hạn chế bằng cách sử dụng thêm những công cụ gắn chặt cái bảng số vào, đậu xe những vị trí an toàn để hạn chế việc mất cấp biển số xe, di chuyển chậm khi đi qua các vùng đất đục đường xấu để tránh việc mà rơi biển số.
Dạ, và hy vọng rằng qua việc này, qua cái tiểu phẩm này cũng sẽ được giải đáp cho anh Tuấn Phạm những cái thông tin cũng như là quý tín giả khác mà chúng ta bị mất biển số, chúng ta có thể nhiều thông tin để mà chúng ta cập nhật lại biển số của mình ha. Dạ. Và giờ cao điểm thông FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết ạ.
Dạ, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng anh Thư và Huy Cường trong chương trình chiều nay cũng như là đồng hành cùng chúng tôi trong suốt một tuần vừa qua. Chúc quý vị ngày nghỉ cuối tuần vui tươi giảm hát bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại.